Bất hủ phàm nhân, chương 711, rời đi kiếm ngục, góc truyện audio.com. Hàn Thanh như tu vi kém cỏi nhất, nàng theo sát bên người Mạc Vô Kỵ. Người còn lại cũng không dám chậm trễ, tông chủ thế nhưng đã nói, lĩnh vực an toàn chỉ có phạm vi 3 trượng. Một khi bọn họ cao hơn 3 trượng, có thể khẳng định kiếm khí Hà kiếm khí có thể đơn giản đưa bọn họ kéo thành hư vô. Đoàn người đều là trong lòng run sợ tiến vào kiếm khí hà, khi toàn thân bọn họ đều vào hết trong sông sau đó, cư nhiên phát hiện cũng không có bất kỳ kiếm khí nào ăn mòn, đều là mừng rỡ không thôi, một khắc lo lắng cuối cùng là để xuống. Kiếm khí hà cũng không sâu, chờ mọi người toàn bộ tới rồi đáy sông sau đó, tiên nguyên trong lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ ào ra chung quanh nước sông trong nháy mắt tách ra, mọi người đứng ở bên trong đáy sông cứng rắn. Một thanh kiếm thật ngon, lúc này tất cả mọi người phát hiện chuôi trường kiếm cắm ở đáy sông. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người rõ ràng nguyên nhân kiếm ngục tồn tại thì ra là do có thanh kiếm này tồn tại. Có thể tưởng tượng thanh kiếm này là cỡ nào rất giỏi. Nếu là có thể đạt được thanh kiếm này, đây tuyệt đối là pháp bảo tuyệt đỉnh. Mọi người đừng xem, thanh kiếm này ta đều lấy không được, các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Bái dạ, nhanh chóng suy diễn lối ra, chúng ta tại kiếm khí hà thời gian hữu hạn. Mạc Vô Kỵ cắt đứt mọi người lòng tham. Ok con dê, bái giả cũng thu hồi ánh mắt tham lam, nhanh chóng lấy ra vòng tròn bát quái. Tất cả mọi người cho rằng Mạc Vô Kỵ nói thời gian hữu hạn là bởi vì thần niệm lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ không có khả năng kéo dài. Nhưng không biết Mạc Vô Kỵ nói thời gian hữu hạn mà là hắn cuối cùng cảm giác tiếp tục ở tại chỗ này không phải là cái gì chuyện tốt. Về phần thời gian ở lại bên trong kiếm khí hà, dùng to lớn thức hải cùng ngưng thật tử khí hồ lớn của hắn, lĩnh vực mở rộng ra mấy tháng cũng sẽ không có chuyện gì, huống chi hắn còn có chữ thần lạc. Bái dạ ngồi bên cạnh bát quái vòng tròn, không ngừng đánh võ quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Nửa nén hương sau đó, nguyên bản bát quái vòng tròn không có động tĩnh gì xuất hiện một phần nhạt yếu quang mang. Những thứ này nhạt yếu quang mang càng ngày càng sáng, sau đó dần dần di động tới một cái phương vị ngưng tụ. Mạc Vô Kỵ nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã nhìn ra, bái dạ bát quái vòng tròn ngoại trừ công kích ra, còn là một cái phụ trợ pháp bảo phi thường rất giỏi. Quả nhiên, một lúc lâu sau, điểm sáng toàn bộ ngưng tụ thành một bó, chỉ hướng về một cái phương vị. Bái dạ đứng lên nắm lên bát quái vòng tròn nói, Mạc Tông Chủ, liền dọc theo phương vị này đi qua là được. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Mọi người cẩn thận theo sau lưng ta, bên trong kiếm khí hà kiếm khí rất mạnh, mặc kệ ngươi có là tiên đế không, một khi rời đi ta xung quanh 3 trượng liền rất có thể bị kiếm khí xé rách. Mạc Vô Kỵ hoài nghi bái dạ vừa rồi cũng không có dùng suy tính thủ đoạn, bát quái vòng tròn có năng lực tìm kiếm cửa ra. Trước đây bái dạ bị nhốt tại bên trong bản thân khốn sát trận, vẫn như cũ có thể tại trong thời gian ngắn tìm được phá trận cửa ra. Nếu không phải hắn mau tay nhanh mắt lần nữa thay đổi khốn sát trận trận môn, lúc đó khốn sát trận rất có thể bị bái dạ đánh vỡ ra. Bái dạ sở dĩ đối với hắn có kiêng kỵ, đó là bởi vì bái dạ tại trong tay mình chưa hề chiếm được tiện nghi. Một khi để cho bái dạ biết hắn có thể đánh vỡ bản thân khốn sát trận, bái dạ tuyệt. Góc truyện audio.com, đối sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ. Mấy năm nay bái dạ bị nhốt tại bên trong kiếm ngục, ý chí cũng là bị mài đi rất nhiều. Tên này một khi đi ra ngoài, rất nhanh thì sẽ lần nữa khôi phục lòng tin. Mạc Vô Kỵ đi lại rất là cấp tốc, người còn lại không dám chậm nửa bước, hầu như đều ở trong phạm vi một trượng quanh Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ nói, 3 trượng là khu vực an toàn, mọi người cũng đều cảm thấy càng tới gần Mạc Vô Kỵ lại càng an toàn. Ngoài xa Mạc Vô Kỵ bố trí hộ trận, hai gã tu sĩ lén lút không ngừng đang nhìn lấm lét, một hồi lâu sau đó, một người trong đó mới lên tiếng. Khuông Dĩ, hình như không đúng a. Trước chúng ta mỗi lần kiểm tra, nơi này đều có tiên linh khí bị hấp thu, bên trong hẳn là có người đang tu luyện, thế nào ngày hôm nay nơi này không có động tĩnh gì? Lẽ nào bọn họ đều đi rồi sao? Đứng ở bên cạnh hắn tu sĩ được gọi là Khuông Dĩ cũng là mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ quan sát, một hồi lâu sau đó hắn mới lên tiếng. Người nói sợ rằng không sai, thật là có khả năng đi rồi. Chúng ta công kích thử cái hộ trận này xem, hừ, nếu là những người đó không có đi, một khi công kích đó là muốn chết sao? Hiện tại trở về đi nói cho chủ nhân, những người này khả năng đi rồi. Hai người đang khi nói chuyện, nhanh chóng rút đi. Hai người này chính là trước đây từ Bình An Đằng Sơn chạy ra, hai tên tu sĩ bởi vì thoát thân lựa chọn nhầm phe, bị Mạc Vô Kỵ đánh đuổi. Bọn họ rời đi phiến sa mạc sau đó, cư nhiên nhanh chóng xông về kiếm khí vòng xoáy. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, khẳng định sẽ hoài nghi ánh mắt mình. Hai tên gia hỏa này cả luyện thể cũng không có luyện qua, cư nhiên không chút do dự nhảy vào bên trong kiếm khí vòng xoáy, đây là muốn chết sao? hai người cũng không có muốn chết, cũng không có rơi xuống kiếm khí vòng xoáy dưới đáy, mà là đang ở trung gian địa phương, đã bị một cổ hấp lực cuốn đi. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở bên trong một cái động phủ. Bên trong động phủ ngồi ngay ngắn một người nam tử, so với bộ xương khô không khá hơn bao nhiêu, tại bên người nam tử còn quỳ một người tu sĩ. Chủ nhân, Mạc Vô Kỵ dẫn đám người kia chạy rồi, trong phiến hộ trận cũng không có người. Khuông Dĩ tu sĩ lời còn chưa nói hết, thân hình bộ xương khô liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ mấy chục hô hấp thời gian, khô lâu nam tử liền hạ xuống rơi vào trước hộ trận Mạc Vô Kỵ bố trí, đồng thời một cái tát vỗ xuống đi. Mạc Vô Kỵ hộ trận bị đập tứ phân ngũ liệt, biến mất vô tung vô ảnh. Tại hộ trong trận đâu còn có một người, hay cho một cái gian trá tiểu tử, chỉ là mấy cái huyết thực muốn ở trước mặt ta rời khỏi, đừng có nằm mộng. Bộ xương khô nam tử giương tay một cái, kiếm khí để cho thiên đế đều kiêng kỵ sợ, tại xung quanh bàn tay của hắn tạo thành một cái kiếm khí vòng tròn nhìn bằng mắt thường không thấy. Sau một khắc, khô lâu này nam tử liền khiếp sợ nhìn chằm chằm kiếm khí hà, có chút không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm. Lại có người có thể xuống sông, còn có thể mang nhiều người như vậy xuống sông, đây là cỡ nào rất giỏi công pháp luyện thể a. Bộ xương khô nam tử cấp tốc vọt tới bên kiếm khí hà, không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống. Kiếm khí hà có thể xé rách thân thể hồn phách, tại trước mặt khô lâu này nam tử này dường như cái gì cũng không tính. Mặc dù hắn biết đám người Mạc Vô Kỵ không cách nào đi ra kiếm khí hà, trong lòng hắn vẫn như góc chuyện audio.com, cũ rất là phẫn nộ. Bình An Đằng Sơn là cái lão quái kia, hắn không dám đi động. Bây giờ mấy cái con kiến hôi bị hắn nuôi dưỡng tại Sa Mạc bãi cũng dám chạy trốn. Tiếp tục như vậy, hắn lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Bởi vì hắn biết đạo kiếm khí sông rộng hơn, Mạc Vô Kỵ mấy người tiến vào kiếm khí hà, hắn cũng không cách nào tìm được. Sớm biết thế như vậy, hắn cũng không cần nuôi con mẹ gì, trực tiếp bắt vào hết trong kiếm khí vòng xoáy được. Ba canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, bởi vì chùm tia sáng chỉ thị phương vị bát quái vòng tròn trong tay bái dạ đã biến mất. Bái dạ, chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ co mày hỏi. Cái chỗ này hiển nhiên không phải là cửa ra, bởi vì nơi này xung quanh cùng kiếm khí hà địa phương khác không có bất kỳ khác nhau. Dưới chân là cứng rắn nham thạch, xung quanh đều là nước sông bị lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ ngăn trở. Bái dạ cũng có chút há hốc mồm, nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn nhanh chóng nói. Mạc tông chủ, chờ ta thử lại lần nữa nhìn xem. Bái dạ sau khi ngồi xuống, lần nữa điều khiển hắn bát quái vòng tròn. Đủ một canh giờ trôi qua, hắn bát quái vòng tròn đều không thể tụ lên chùm tia sáng nào. Bát quái vòng tròn bên trong sinh thành nhiều hơn nữa quang điểm, cũng là rất nhanh thì biến mất. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bái dạ thật giống như không có nhìn thấy người chung quanh hoài nghi bình thường giống nhau, hắn vươn một tay đặt ở bát quái vòng tròn, cái tay còn lại không ngừng ngưng tụ thủ thế. Mạc Vô Kỵ chăm chú nhìn bái dạ thủ thế, hắn khẳng định bái dạ lần này không phải là mượn bát quái vòng tròn chỉ thị phương vị, mà là thật sự đang suy tính phương vị. Bái dạ thủ thế huyền ảo phức tạp, chính là Mạc Vô Kỵ loại này khai nhất mạch tông sư cũng không cách nào thấy rõ tay hắn hàm nghĩa. Chỉ có thể cảm giác được bái dạ thủ thế ẩn chứa thiên địa đại đạo, mỗi một lần hoa động quỹ tích cùng mỗi một cái rung động đều mang một loại không cách nào nói đạo niệm khí tức. Lại là hai canh giờ đi qua, bái dạ sắc mặt tái nhợt như một cái giấy trắng, hắn đình chỉ thủ thế, mở mắt nói. Mạc tông chủ, nơi này thật sự là cửa ra. Mọi người đứng sau lưng ta đến xem. Mạc Vô Kỵ cảm giác được bái dạ không có nói sai. Chờ mọi người lùi phía sau, Mạc Vô Kỵ ngưng tụ ra linh nhãn. Một cái mịt mờ hư không truyền tống văn xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ, cái này truyền tống văn huyền ảo phiền phức, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận trận đạo khí tức. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên, quả nhiên là như vậy. Không nói cái cửa ra này, chính là cái truyền tống trận văn này ẩn chứa đại trận đạo niệm, liền cũng đủ hắn tại trên trận đạo tiến xa hơn một bước. Mạc Vô Kỵ đem khởi đạo lạc điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôi diễn ra huyền ảo truyền tống trận văn. Thấy thân hình Mạc Vô Kỵ động cũng không động, mà đạo vận lại đang điên cuồng ba động, không người nào dám ở phía sau dùng thần niệm đi theo dõi Mạc Vô Kỵ. Bái dạ càng là không dám nhúc nhích. Mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ rốt cục thở ra một hơi dài, bắt đầu ở trong hư không miêu tả trận văn. Thủ đoạn loại này lợi dụng trận văn miêu tả ra truyền tống trận, Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên tiếp xúc được, hắn khẳng định loại thủ đoạn này đối với hắn tương lai trận đạo có ý nghĩa phi thường lớn. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ hội ra sau cùng một đạo trận văn. 1. Góc truyện audio.com, cái cửa ra loáng thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người là kích động, vành mắt đỏ bừng. Bị vây ở kiếm ngục còn thật sự có lối ra. Dù là mấy cái tiên đế, lúc này cũng kích động tim đập tốc độ tăng nhanh. Bọn họ chịu đủ rồi giày vò bên trong kiếm ngục này, trước không có cơ hội đi ra ngoài thì thôi, hiện tại cơ hội đang ở trước mặt đâu còn có không kích động. Bất quá không ai nhúc nhích bởi vì Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì. Mạc Vô Kỵ đóng hai mắt thật chặt cũng không nói lời nào. Hắn tại sau khi miêu tả ra hư không truyền tống trận văn cũng cảm giác được chính bản thân đối với trận đạo hiểu thêm một bước, tuyên bố hắn chính thức bước vào hàng ngũ thất cấp tiên trận tông sư. Giờ khắc này, hắn đang chỉnh lý kiến thức chính bản thân đối với hư không trận văn am hiểu. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ mở mắt quay đầu nói với mọi người. Cái này phải là cửa truyền tống đi ra, Vi Tử Đạo đi ra ngoài trước, tiếp theo là Niếp Trùng An, Cha Duệ, Tô Tử An, Phỉ Lăng, Vô Tái Quân, Đồng Sa, Lỗ Minh, Hải Chân Quỳ, Phàn Oa, Bái Dạ, Giản Minh Thành, Phỉ Lăng, Hàn Thanh như ta sẽ đi sau cùng. Nghe được mình có thể đi ra ngoài, Bái Dạ trong lòng càng là kích động khó có thể kìm giữ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ loại này an bài khẳng định có ý của hắn, dù sao cũng hắn không có định tìm chuyện, vừa ra đi lập tức đi ngay. Mạc Vô Kỵ hắn coi như là sợ, nếu như không có thần bí như Mạc Tông Chủ, đừng nói hắn không thể vào kiếm khí hà, hắn dù là tiến đến tìm tới nơi này, cũng không cách nào mở ra cửa hư không truyền tống trận đó. Cách chương.